đồng hành là chương trình song ngữ nhằm giúp bạn vừa học lời Chúa vừa học tiếng Anh. Trong hơn 25 phút sắp đến, tiến sĩ Michael Joseph sẽ nói chuyện với các bạn bằng tiếng Anh và có phần dịch sang tiếng Việt. Mời bạn cùng lắng nghe.
Còn một lời cầu nguyện nữa của Chúa Giêsu trên thập tự giá. Lời cầu nguyện này khiến cho mọi người nghe phải thừa nhận Ngài là con Đức Chúa Trời. Đây không phải là lời cầu nguyện của một kẻ tuyệt vọng, mà là một lời cầu nguyện phó thác của một người đang ở vị thế chiến thắng và đang trên đường khải hoàn trở về. Không có một dấu hiệu nào cho thấy Chúa Giêsu đang hoảng loạn trên cây thập tự như những kẻ khác trong lúc lâm chung. Lời cầu nguyện cuối cùng này là lời của một viên tướng thắng trận, báo tin chiến thắng trở về. Lời cầu nguyện này như thế nào, có ý nghĩa ra sao, sẽ được mục sư diễn giả giải bày trong phần sứ điệp sau đây. Kính mời quý thính giả quan tâm theo dõi.
Hello listening friends.
Kính chào quý thính giả.
Welcome once again to this broadcast.
Hoan nghênh quý vị trở lại với chương trình phát thanh này.
And this is the second to last in a series of messages from the seven statements from the cross.
Và đây là chương trình phát thanh kế chót trong loạt sứ điệp từ 7 lời tuyên bố trên cây thập tự.
And I don't have to tell you that we live in times of uncertainty.
Và tôi không cần nói với quý vị là chúng ta hiện sống trong thời buổi của sự không chắc chắn.
Safety is no longer a sure thing.
Sự an toàn không còn là một điều chắc chắn nữa.
Some people spend sleepless nights worrying about their precious things.
Một số người trải qua nhiều đêm mất ngủ lo lắng về những thứ quý giá của họ.
And our most precious possession is life itself.
Và tài sản quý giá nhất của chúng ta chính là sự sống.
There is a children's prayer that goes something like this.
Có một lời cầu nguyện dành cho trẻ em đọc lên nghe như thế này.
As I lay down to sleep, I pray the Lord my soul to keep.
Khi con nằm xuống ngủ, con cầu xin Chúa gìn giữ linh hồn con.
And if I die before I wake, I pray the Lord my soul to take.
Và nếu con chết trước khi thức dậy, con cầu xin Chúa nắm lấy linh hồn con.
This famous children's prayer is an indication of willingness to deposit one's most prized possession, which is one's own soul, in the safest depositing place in the universe.
Lời cầu nguyện nổi tiếng dành cho trẻ em này là một dấu chỉ cho sự sẵn lòng gửi phần tài sản giá trị nhất của một người, chính là linh hồn mình, trong nơi cất giữ an toàn nhất trong vũ trụ.
The sixth statement from the cross is an example of this.
Lời tuyên bố thứ sáu từ cây thập tự là một ví dụ về điều này.
The sixth statement from the cross is a childhood prayer that Jesus learned probably from his mother.
Lời tuyên bố thứ sáu từ cây thập tự là một lời cầu nguyện thở thiếu thời mà Chúa Giêsu đã học có lẽ từ mẹ Ngài.
Father, into your hands I commit my spirit.
Lạy Cha, con giao linh hồn lại trong tay Cha.
In the five previous messages we had studied the first five statements from the cross.
Trong năm sứ điệp trước đây, chúng ta đã nghiên cứu năm lời tuyên bố đầu từ cây thập tự.
Today we come to the sixth and the next to last statement.
Hôm nay, chúng ta đến lời thứ sáu và là lời tuyên bố kế chót.
It is a word that was used by many of Jesus' followers through the ages.
Đó là một lời được sử dụng bởi nhiều môn đồ của Chúa Giêsu trải qua các thời đại.
It was said that Christopher Columbus's last words were, "In your hands I commit my spirit."
Người ta nói rằng Christopher Columbus nói lời cuối cùng như thế này: "Trong tay Ngài, con xin giao linh hồn con."
Martin Luther the great reformer's last words were, "Into your hands I commit my spirit."
Martin Luther, nhà cải chánh vĩ đại, nói lời cuối cùng như thế này: "Trong tay Ngài, con xin giao linh hồn con."
Probably countless other Christians through the years have prayed this prayer before they went to be in the arms of Jesus.
Có lẽ vô số cơ đốc nhân khác qua suốt các năm tháng đã cầu nguyện lời này trước khi họ đi vào yên nghỉ trong cánh tay của Chúa Giêsu.
Let me encourage you to turn in your Bible to Luke chapter 23, beginning at verse 44.
Tôi xin khích lệ quý vị mở Kinh Thánh trong Luca chương 23, bắt đầu ở câu 44.
Let us read that passage together.
Mời chúng ta cùng đọc chung phân đoạn này. Khi đó, ước giờ thứ sáu, khắp xứ được tối tăm cho đến giờ thứ chín, mặt trời trở nên tối và màn trong đền thờ xé chính giữa ra làm hai. Đức Chúa Giêsu bèn kêu lớn rằng: Hỡi Cha, tôi giao linh hồn lại trong tay Cha. Ngài vừa nói xong thì tắt hơi. Thầy đội thấy sự đã xảy ra, ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: Thật người này là người công bình. Cả dân chúng đi xem thấy nông nổi làm vài đấm ngực mà trở về. Xong những kẻ quen biết Đức Chúa Giêsu và các người đàn bà theo Ngài từ xứ Galilee đều đứng đằng xa mà ngó.
If you look at the surrounding atmosphere that led to this cry of the Lord Jesus Christ on the cross.
Nếu quý vị nhìn vào bầu không khí chung quanh dẫn đến tiếng kêu này của Chúa Giêsu trên cây thập tự.
You will see this cry to be not a cry of defeat but a cry of victory.
Quý vị sẽ thấy tiếng kêu này là không phải là tiếng kêu bại trận mà là tiếng kêu đắc thắng.
Not a cry of being conquered by death but conquering death.
Không phải là tiếng kêu của một người bị sự chết chinh phục, mà là tiếng kêu của một người chinh phục sự chết.
Not a cry of a victim of circumstances, but a cry of the one who is in control of the circumstance.
Không phải là tiếng kêu của một nạn nhân của hoàn cảnh, mà là tiếng kêu của đấng nắm quyền kiểm soát trên mọi hoàn cảnh.
The uniqueness of Jesus' death is that he died after only 6 hours.
Tính chất độc đáo trong sự chết của Chúa Giêsu là Ngài chết chỉ sau 6 tiếng đồng hồ.
And as a commander who dismisses a servant from his presence, he dismissed his spirit.
Và như một vị chỉ huy cho một đầy tớ lui khỏi sự hiện diện của mình thế nào, thì Ngài trút linh hồn mình cũng thế.
Not only did he die in 6 hours and not 48 hours, but he died not with a whimper, but with a loud cry.
Ngài không chỉ chết trong vòng 6 giờ đồng hồ, chứ không phải trong vòng 48 giờ đồng hồ, mà Ngài còn chết không phải với một tiếng kêu thì thào, mà với một tiếng kêu lớn.
Medical science has interpreted this cry as a result of his heart rupturing or breaking.
Y pha lâu nay giải thích tiếng kêu này là do trái tim Ngài bung ra hay là vỡ tung ra.
In reality, Christ died with a cry of a conquering hero.
Trong thực tế, Đấng Christ chết với tiếng kêu của một vị anh hùng chinh phục.
A cry of a victor in battle.
Một tiếng kêu của người chiến thắng trong chiến trận.
A cry of triumph.
Một tiếng kêu khải hoàn.
The centurion had heard many people die on crosses.
Viên đội trưởng đã nghe tiếng kêu của nhiều người chết trên các cây thập tự.
But never did he hear someone die with a cry of victory.
Nhưng ông chưa hề nghe ai chết với một tiếng kêu chiến thắng.
So much so that he said, surely this was a righteous man.
Đến nỗi ông nói, quả thật, đây là một người công bình.
My listening friend, I want you to listen carefully to what I'm going to tell you about this cry itself.
Thưa quý thính giả, tôi muốn quý vị lắng nghe cẩn thận điều tôi sắp nói với quý vị về chính tiếng kêu này.
One of the two criminals who hung beside Jesus died with a curse on his life.
Một trong hai tên tội phạm bị treo bên cạnh Chúa Giêsu đã chết với một lời rủa xả trên cuộc đời mình.
But the Lord Jesus died with a scriptural prayer on his lips.
Nhưng Chúa Giêsu chết với một lời cầu nguyện theo Kinh Thánh trên môi Ngài.
It was from Psalm 31.
Đó là từ Thi Thiên đoạn 31.
I hope you can follow it with us.
Tôi hy vọng quý vị có thể theo dõi phần đó với chúng tôi.
This is the psalm that Jesus quoted here in his second to the last word from the cross.
Đây là Thi Thiên mà Chúa Giêsu trưng giảng ở đây trong lời kế chót từ cái thập tự.
Let's read Psalm 31 together.
Mời chúng ta cùng đọc Thi Thiên đoạn 31. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi nương náu mình nơi Ngài, chớ hề để tôi bị hổ thẹn. Xin hãy lấy công bình Ngài mà giải cứu tôi. khá nghiêng tai qua tôi, mau mau giải cứu tôi. Hãy làm hòn đá vững chắc cho tôi, một đồn lũy để cứu tôi. Vì Chúa là hòn đá và đồn lũy tôi, xin dẫn dắt tôi nhân danh Chúa. Xin Chúa gỡ tôi khỏi lưới mà nó gài kín tôi, vì Chúa là nơi bảo hộ tôi. Tôi phó thác thần linh tôi vào tay Chúa. Hỡi Giê-hô-va là Đức Chúa Trời chân thật, Ngài đã chuộc tôi. Tôi ghét những kẻ thờ hình tượng hư không, nhưng tôi tin cậy nơi Đức Giê-hô-va. Tôi sẽ vui mừng và khoái lạc bởi sự nhân từ của Chúa, vì Chúa đã đối đến sự hoạn nạn tôi, biết nỗi sầu khổ linh hồn tôi. Chúa không nộp tôi vào tay kẻ thù nghịch, song đặt chân tôi nơi rộng rãi. Đức Giê-hô-va ơi, xin hãy thương xót tôi, vì tôi bị gian truân. Con mắt tôi hao mòn vì có buồn rầu, linh hồn và thân thể tôi cũng vậy. Mạng sống tôi tiêu hao vì có buồn bực, các năm tôi sút kém tại than thở. Vì có tội ác tôi, sức mạnh tôi mỏng yếu và xương cốt tôi tiêu tàn. Bởi các cù địch tôi trở nên sự ô nhục, thật một sự ô nhục lớn cho kẻ lân cận tôi và một vật sợ hãi cho những kẻ quen biết tôi. Kẻ nào thấy tôi ở ngoài đều trốn khỏi tôi. Tôi bị chúng quên đi như kẻ chết, mà lòng không còn nhớ đến. Tôi giống như một cái bình bể nát. Tôi đã nghe lời phao du của nhiều kẻ, tứ khuya có sự kinh khủng. Đương khi chúng nó bàn nhau nghịch tôi, bèn tôn các bạn sống tôi. Nhưng Đức Giê-hô-va ơi, tôi tin cậy nơi Ngài. Tôi nói Ngài là Đức Chúa Trời tôi. Kỳ mạng tôi ở nơi tay Chúa. Xin giải cứu tôi khỏi tay kẻ thù nghịch và khỏi tay kẻ bắt bớ tôi. Cầu xin soi sáng mạng Chúa trên kẻ tôi tới Chúa, lấy sự nhân từ Chúa mà cứu vớt tôi. Đức Giê-hô-va ơi, nguyện tôi không bị hổ thẹn, vì tôi cầu khẩn Ngài. Nguyện kẻ ác phải xấu hổ và nín lặng nơi âm phủ. Nguyện các môi dối trá hay lấy lời sắc sược, kiêu ngạo và khinh bỉ mà nói nghịch người công bình bị câm đi. Sự nhân từ Chúa mà Chúa đã dành cho người kính sợ Chúa và thi hành trước mặt con cái loài người, cho những kẻ nương náu mình nơi Chúa, thật lớn lao thai. Chúa giấu họ tại nơi ẩn bí ở trước mặt Chúa, cách xa mưu kế của loài người. Chúa che khuất họ trong một cái liều, cách xa sự trành giành của lưỡi. Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va thai, vì tại trong thành vững bền Ngài đã tỏ cho tôi sự nhân từ lạ lùng của Ngài. Trong cơn bối rối tôi nói rằng tôi bị trút khỏi trước mặt Chúa, nhưng khi tôi kêu cầu cùng Chúa, Chúa bèn nghe tiếng nài xin của tôi. Hỡi các thánh của Đức Giê-hô-va, hãy yêu mến Ngài. Đức Giê-hô-va gìn giữ những người thành tín, nhưng báo cách nặng nề kẻ ăn ở kiêu ngạo. Hỡi các người trông cậy nơi Đức Giê-hô-va, hãy vững lòng bền chí.
Remember that each one of the seven words of Jesus from the cross has a very significant implication.
Xin nhớ rằng từng lời, một trong bảy lời này của Chúa Giê-xu từ cây thập tự, đều có một hàm ý rất ý nghĩa.
Each statement is either a fulfillment of a prophecy from the Old Testament.
Một lời tuyên bố đó hoặc là một sự ứng nghiệm, một lời tiên tri từ Cựu Ước.
Or the foreshadowing of an Old Testament prediction.
Hoặc là biểu tượng của một dự ngôn Cựu Ước.
When Jesus said, "Father, forgive them for they know not what they are doing."
Khi Chúa Giê-xu nói lại Cha xin tha cho họ vì họ không biết mình làm điều gì.
It was the fulfillment of Isaiah 53:12.
Thì đó là lời ứng nghiệm của Esai đoạn 53 câu 12.
Isaiah said he made intercessions for his transgressors.
Esai nói, Ngài cầu thay cho những kẻ phạm tội.
When he looked at the penitent criminal and said, "Today you shall be with me in paradise."
Khi Ngài nhìn vào tên tội phạm biết ăn năn và nói, "Hôm nay ngươi sẽ ở với ta trong paradise."
It was a fulfillment of Matthew 1:21.
Đó là ứng nghiệm Matthew đoạn 1 câu 21.
You shall call his name Jesus, for he shall save his people from their sins.
Ngươi khá đặt tên là Giê-xu vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội.
When he looked at his mother and said, "Woman, behold your son," it was the fulfillment of the prophecy made by Simeon to Mary.
Khi Ngài nhìn mẹ mình và nói, "Hỡi đàn bà kia, đó là con của ngươi," thì đó là sự ứng nghiệm lời tiên tri được công bố bởi Simeon cho bà Maria.
In Luke 2:35, Simeon said to her, "A sword will pierce through your own soul."
Trong Luca đoạn 2 câu 35, Simeon nói với bà, một thanh gươm sẽ đâm thấu qua lòng ngươi.
When he cried out in the darkness of midnight that overcame the brightness of midday.
Khi Ngài kêu lên trong bóng tối tăm của nửa đêm bao trùm lên ánh sáng rực rỡ của buổi giữa trưa.
His cry, my God, why have you forsaken me, was a direct quote from Psalm 22:1.
Tiếng kêu của Ngài, Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi, là một lời trích dẫn trực tiếp từ Thi Thiên đoạn 22 câu 1.
When he cried out, I thirst, it was a direct quote from Psalm 69:21.
Khi Ngài kêu lên, ta khát, đó là một lời trích dẫn trực tiếp từ Thi Thiên đoạn 69 câu 21.
In my thirst, they gave me vinegar to drink.
Chúng nói cho tôi uống nhấm trong khi khát.
In the deliberate foreknowledge of God, every detail of the cross was given so that we would know for sure that the crucifixion was not a misfortune of fate.
Trong sự biết trước cặn kẽ của Đức Chúa Trời, mỗi chi tiết của cây thập tự đều được nêu ra để chúng ta biết chắc rằng sự đóng đinh Ngài không phải là sự rung rủi của số phận.
It was not the surrender to martyrdom.
Đó không phải là sự đầu hàng đối với sự tuẫn đạo.
It was not the unfortunate end of a good life.
Đó không phải là kết thúc bất hạnh của một đời sống tốt lành.
Jesus was the only one who was to be born of a woman for the sole purpose of dying.
Chúa là đấng duy nhất phải được sinh ra bởi một người nữ nhằm mục đích duy nhất là để chết.
And when Jesus cried out, "Father, unto your hands I commit my spirit."
Và khi Chúa Giêsu kêu lên, "Lạy Cha, con xin giao linh hồn lại trong tay Cha."
His cry was the scriptural prayer that every devout person had prayed at the end of the day.
Tiếng kêu của Ngài là lời cầu nguyện theo Kinh Thánh mà mỗi người nhiệt thành đã cầu nguyện vào cuối ngày.
This was not a cry of panic nor a cry of fear.
Đây không phải là một tiếng kêu của sự hoảng loạn, cũng không phải là tiếng kêu của sự sợ hãi.
It was a cry of confidence that Jesus had prayed every evening for 30 plus years of his life.
Đó là tiếng kêu của lòng tin cậy mà Chúa Giêsu đã cầu nguyện mỗi buổi tối trong suốt hơn 30 năm của cuộc đời Ngài.
The word here I commit means I deposit.
Ở đây từ ngữ con giao có nghĩa là con gửi vào.
Jesus was saying to your hands I deposit my spirit.
Chúa Giêsu muốn nói, con gửi linh hồn con vào trong đôi tay Cha.
Of course, the word hands would have held a very special meaning to Jesus at that time.
Dĩ nhiên, từ ngữ đôi tay hẳn có một ý nghĩa rất đặc biệt đối với Chúa Giêsu vào lúc đó.
Because his own hands were fastened to the wood of the cross.
Vì chính đôi tay Ngài đang bị đóng đinh vào thân gỗ của cây thập tự.
The hands of the wicked men hung him there.
Đôi tay của những kẻ gian ác đã treo Ngài lên đó.
And in Matthew 17:22, Jesus predicted his cross when he said, "The Son of Man will fall into the hands of sinners."
Và trong Matthew đoạn 17 câu 22, Chúa Giêsu tuyên đoán cây thập tự của Ngài khi Ngài nói con người sẽ bị nộp vào tay những kẻ có tội.
In Matthew 26:45,
trong Matthew đoạn 26 câu 45,
immediately before the crucifixion, he spoke of being betrayed into the hands of sinners.
Ngay trước khi bị đóng đinh, Ngài nói về việc bị phán nộp vào tay những kẻ có tội.
Those hands that flogged him.
Những đôi tay đó đã đánh đòn Ngài.
Those hands that hammered the nails into his own hands.
Những đôi tay đó đã đóng đinh những cây đinh vào đôi tay Ngài.
Those hands that crowned him with thorns.
Những đôi tay đó đã đội mão gai lên đầu Ngài.
For 12 hours he has been in the hands of men.
Trong vòng 12 giờ, Ngài đã ở trong tay con người.
The worst that the hands of men could do had been done to him.
Điều tồi tệ nhất mà đôi tay con người có thể làm được đã được làm đối với Ngài.
But now he is to be deposited into the hands of the Father.
Nhưng bây giờ, Ngài phải được gửi vào đôi tay của Đức Chúa Cha.
The hands of the Father meant that 3 days later he would be resurrected.
Đôi tay của Đức Chúa Cha có nghĩa là 3 ngày sau, Ngài sẽ phục sinh.
The hands of the Father meant that 40 days later he would be in the presence of the Father.
Đôi tay của Đức Chúa Cha có nghĩa là 40 ngày sau, Ngài sẽ ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Cha.
Being in the hands of the Father meant that when he will come again, he will not fall into our hands, but we will fall into his hands.
Ở trong đôi tay của Đức Chúa Cha có nghĩa là khi Ngài sẽ trở lại, Ngài sẽ không sa vào tay của chúng ta, mà chúng ta sẽ sa vào tay Ngài.
My listening friend, let me ask you this.
Thưa quý thính giả, tôi xin hỏi quý vị điều này.
Where do you deposit your life every day?
Quý vị gửi cuộc đời mình vào đâu mỗi ngày?
Do you deposit all confidently with the Father, or do you deposit your life into your own hands?
Quý vị có gửi với tất cả lòng tin tưởng vào Đức Chúa Cha hay là quý vị đặt cuộc đời mình trong chính đôi tay mình?
Do you get up in the morning and say, Lord, I deposit my life in your hands?
Quý vị có thức dậy một buổi sáng và nói, Lạy Chúa, con gửi cuộc đời con vào đôi tay Ngài.
And do you then go about your business believing all things are in his hands?
Và rồi, quý vị cứ thế đi làm, tin tưởng là mọi việc đã ở trong tay Ngài rồi.
Or are you one of those people who just pretend?
Hay là, quý vị chỉ là một trong những người chỉ giả vờ mà thôi không?
Are you one who gets up in the morning saying, Lord, into your hands I deposit the events of this day?
Quý vị có phải là người thức dậy mỗi buổi sáng và nói, Lạy Chúa, trong đôi tay Ngài con gửi những sự kiện của Ngài hôm nay?
Or do you take things into your own hands?
Hay là quý vị nắm giữ mọi việc trong đôi tay mình?
If you are the person who has not learned to surrender yet,
nếu quý vị là người chưa học biết đầu phục,
then I want you to listen to what I'm going to tell you.
Thì tôi muốn quý vị lắng nghe điều tôi sắp sửa nói với quý vị.
It's a true story.
Đây là một câu chuyện thật.
It's a story about a man who went sailing on the Dead Sea.
Đây là một câu chuyện về một người đàn ông đi thuyền buồm trên biển chết.
This man could not swim.
Người đàn ông này không biết bơi.
After he got thrown into the Dead Sea,
sau khi anh ta bị rơi xuống biển chết,
he became panic-stricken.
Anh ta trở nên hoảng loạn.
And in desperation, he began to thrash about with his arms and legs.
Và trong cơn tuyệt vọng, anh ta bắt đầu vùng vẫy tay chân.
He feared that he would sink and drown.
Anh ta sợ mình sẽ chìm xuống và chết đuối.
At last, when he was completely exhausted,
cuối cùng, khi anh ta hoàn toàn kiệt sức,
and felt that he could do no more,
và cảm thấy mình không thể làm gì nổi nữa,
he cried out to God for help,
anh ta kêu cầu Chúa cứu giúp,
and then prepared himself for the worst.
Và lúc đó, anh ta sẵn sàng chấp nhận điều tồi tệ nhất.
To his surprise, as soon as he relaxed, the water buoyed him up.
Anh ta thật ngạc nhiên là ngay sau khi mình thư giãn, nước nâng anh ta lên.
He had forgotten that the Dead Sea is saturated with salt and other minerals.
Anh ta quên rằng biển chết chứa đầy muối và các khoáng chất khác.
And if a person just lies still, he can easily float upon its surface.
Và nếu một người cứ nằm yên, thì người ấy sẽ dễ dàng nổi trên mặt nước.
No one will drown as long as he resigns himself to the buoyancy of the water.
Không ai chết đuối, chừng nào người ấy còn thả lỏng chính mình, còn lực đẩy của Đức.
My listening friend, I want to tell you it works the same way in the Christian life.
Thưa quý thính giả, tôi muốn nói với quý vị là cuộc đời cơ đốc nhân cũng y như vậy đó.
If you simply relinquish your controlling spirit and surrender in faith,
nếu quý vị sẵn lòng từ bỏ tinh thần kiểm soát của mình và đầu phục bằng đức tin.
If you would say, Father, in your hands I deposit every event in my life.
Nếu quý vị nói, Lạy Cha, trong tay Ngài con gửi gắm mọi sự kiện trong cuộc đời con.
Father, I deposit into your hands every problem in my life.
Lạy Cha, con gửi gắm trong đôi tay Cha mọi nan đề trong cuộc đời con.
Father, into your hands I deposit my business.
Lạy Cha, trong đôi tay Cha con gửi gắm công việc của con.
Father, into your hands I deposit my children and my spouse.
Lạy Cha, trong đôi tay Cha con gửi gắm con cái và người phối ngẫu của con.
Father, into your hands I deposit my future.
Lạy Cha, trong đôi tay Cha con gửi gắm tương lai con.
He will take over and you will rest in him.
Ngài sẽ nắm lấy và quý vị sẽ yên nghỉ trong Ngài.
God's ways are behind the scene.
Đường lối của Đức Chúa Trời nằm sau bức màn.
But he moves all the scenes which he's behind.
Nhưng Ngài sẽ cắt bỏ mọi tấm màn mà Ngài ở phía sau.
We have to learn this lesson the hard way sometimes.
Đôi khi chúng ta phải học bài này theo cách khó nhọc.
But begin by saying, Father, into your hands I deposit my spirit.
Nhưng hãy bắt đầu bằng cách nói, Lạy Cha, trong đôi tay Cha con gửi gắm linh hồn con.
Until next time, I wish you God's richest blessing.
Hẹn gặp lại lần sau, tôi cầu xin Đức Chúa Trời ban phước lành trên quý vị.
Ước mong lời Chúa qua chương trình đồng hành đem lại niềm vui cho bạn. Mời bạn tiếp tục theo dõi vào lần đến. Xin liên lạc với chúng tôi để chia sẻ những gì chương trình đồng hành đã giúp ích cho bạn. Địa chỉ sẽ được thông báo ở cuối giờ phát thanh. Mến chào và hẹn gặp lại.